văn nghệ chủ nhật.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị những nội dung sau.
Mục chân dung cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí vui tươi sôi nổi của hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023 diễn ra trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua.
Tiếp đó, mục các văn học là đôi điều cảm nhận của Hoàng Hiền về bài thơ Nà Hậu đêm nay của tác giả Ngọc Trấn.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét độc đáo của trò chơi dân gian các dân tộc huyện Văn Chấn.
Cuối cùng là trao đổi của phóng viên Mai Hiền với tác giả thơ An Nhu trong một cuối tuần cùng văn nghệ sĩ cũng sẽ kết thúc chương trình văn nghệ hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chân dung cuộc sống. Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, Hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023 đã diễn ra trong không khí vui tươi sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ấn tượng.
Hội diễn này không chỉ là hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ về đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Hội diễn cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên nghệ thuật quần chúng giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí vui tươi và kết quả của hội diễn qua bài viết sau đây.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023 đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút được sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Hội diễn quy tụ sự có mặt của 252 nghệ nhân diễn viên đến từ 9 đoàn nghệ thuật quần chúng của 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Với lòng nhiệt tình, say mê nghệ thuật, các nghệ nhân, diễn viên đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc ở 3 nội dung thi, trình diễn trang phục các dân tộc, ca múa nhạc và trích đoạn lễ hội truyền thống. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra màn trình diễn trang phục truyền thống thu hút sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Với chủ đề Hồn đất Việt, các thí sinh đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Yên Bái đã mang đến màn trình diễn trang phục áo dài ấn tượng, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp dù cuộc sống có nhiều thay đổi thì áo dài truyền thống vẫn là quốc phục được người phụ nữ Việt Nam trân trọng, tự hào sử dụng. Theo dòng chảy thời gian, những mẫu trang phục áo dài truyền thống cũng được cách tân đa dạng và hiện đại, nhưng những tà áo dài vẫn nhẹ nhàng tung bay, mang theo nét đẹp, nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, một vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa duyên dáng, gợi cảm.
Em Vũ Ngọc Anh, đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Yên Bái tự hào nói.
Hôm nay em đến với hội diễn với trang phục là tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Và em mang trên người trang phục này thì em rất là tự hào vì em là một con người Việt Nam và là người con của thành phố Yên Bái. Và đến với chương trình này thì em muốn mang đến truyền thống đẹp đẽ nhất của dân tộc và cùng bộ áo dài và cùng với sự biểu diễn của em để khẳng định là dân tộc và nét tự hào của Việt Nam ạ.
Mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống mang những nét văn hóa đặc trưng riêng. Nếu trang phục Mông Dao được làm vô cùng cầu kỳ với nhiều các màu rực rỡ, nổi bật, nhiều họa tiết, thêu thùa trang trí công phu, thì trang phục của đồng bào Tày hay Cao Lan lại giản dị và mộc mạc, ít hoa văn. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, nhiều bộ trang phục truyền thống đang dần vắng bóng và được thay thế bởi những trang phục đơn giản và tiện lợi. Điều đó dẫn đến nguy cơ mai một những giá trị văn hóa của các dân tộc. Vì thế, phần thi trình diễn trang phục các dân tộc luôn được xem trọng trong mỗi kỳ liên hoan nghệ thuật quần chúng nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa đó. Những cô gái khoác trên người bộ trang phục dân tộc khi tham gia liên hoan không chỉ đơn giản là thể hiện vẻ đẹp, sự duyên dáng của người phụ nữ dân tộc thiểu số, mà còn mong muốn truyền tải rất nhiều thông điệp ý nghĩa đến người xem.
Lần đầu tiên đến với hội diễn, cô gái trẻ Hoàng Thị Thùy Dương, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Văn Yên mong muốn.
Em đang mặc bộ quần áo của người dân tộc Gia Phó, nó toát lên vẻ đẹp của dân tộc nơi đây và thể hiện được sự tinh túy, cái nét đẹp niềm ẩn của bộ trang phục này. Và những bộ trang phục của các dân tộc đã được dần mai một đi. Em muốn truyền tải đến mọi người rằng thể hiện bằng khi em khoác lên mình chiếc bộ quần áo dân tộc này thì thể hiện được niềm tự tôn, ý thức gìn giữ và thể hiện các bản sắc của văn hóa và ý thức dân tộc.
Phần thi ca múa nhạc, một số đơn vị khai thác triệt để thế mạnh vùng miền như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, với hầu hết các tiết mục là bài hát dân ca Mông. Một số đơn vị có sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian truyền thống và hiện đại như Lục Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái, tạo nên những sắc màu phong phú, sinh động. Dù là hiện đại hay dân ca, các tiết mục tham gia hội diễn lần này đều bám sát chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện niềm tự hào trước sự đổi mới đi lên của quê hương đất nước, cũng như khát vọng hướng tới cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Các tiết mục múa chủ yếu là múa tập thể, được phát triển từ múa dân gian các dân tộc với trang phục lộng lẫy, đã phản ánh nét đẹp khỏe khoắn, tươi tắn, nhưng cũng rất uyển chuyển của con người vùng cao, với khát vọng no đủ, vươn tới sự hài hòa trong đời sống vật chất và tinh thần. Hội diễn lần này còn có sự góp mặt của các tiết mục tấu nhạc cụ như tấu khèn bè, pí, kèn lá, đàn môi, sáo, thể hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc và tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem qua những âm thanh độc đáo. Có những nghệ nhân cao tuổi vẫn luôn tâm huyết sưu tầm và bảo tồn, phát triển các loại nhạc cụ dân tộc. Và cũng có nhiều diễn viên tuy còn ít tuổi nhưng đã cố gắng tìm hiểu và thể hiện niềm yêu thích vốn nghệ thuật dân gian quý báu của dân tộc mình. Sự chú trọng khai thác yếu tố nguyên bản trong đời sống văn hóa các dân tộc trong các tiết mục đã làm nên nét đặc sắc, độc đáo cho hội diễn lần này và thể hiện rõ những giá trị tinh thần quý báu cần được lưu giữ và phát huy.
Anh Đinh Văn Thiết, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Văn Chấn cho biết.
Đến với hội diễn quần chúng của tỉnh Yên Bái ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất là vui. Bản thân tôi được gặp gỡ, làm quen với rất là nhiều bạn bè, rất nhiều dân tộc trong địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến với hội diễn này, với tiết mục múa khèn của dân tộc Mông của huyện Văn Chấn, tôi mong muốn sẽ gìn giữ được nét đẹp văn hóa của dân tộc Mông.
Tham gia trình diễn trích đoạn lễ hội truyền thống, mỗi đoàn mang đến một trích đoạn lễ hội truyền thống hoặc giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của địa phương, như lễ cấp sắc của người Dao Đỏ, lễ hội cầu mùa của dân tộc Mông, lễ hội đền tuần quán. Các nghi thức sinh hoạt văn hóa mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của các dân tộc, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các yếu tố tích cực, loại bỏ các yếu tố tiêu cực, lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay.
Đến với hội diễn lần này, chị Thảo Thị Thu, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Trạm Tấu tham gia tiết mục trình diễn lễ hội cầu mùa của dân tộc Mông. Chị Thu chia sẻ.
Đoàn của em đến với cái chương trình hội diễn lần này thì là đoàn của em sẽ đem đến một cái trích đoạn lễ hội gầu tàu của người Mông ở huyện Trạm Tấu. Và chủ yếu cái nội dung đấy là thể hiện về cái một năm mùa màng của bà con nhân dân, xong là kết thúc một năm, hoặc là như kiểu là có người trong gia đình bị ốm thì là kết thúc một năm làm cúng để tế các thần linh, để cầu mong một mùa màng tiếp theo trong năm tới để được bội thu cho bà con nhân dân. Cũng như là đấy là một cái lễ hội tượng trưng hiện tại và em thấy là tụi em đang gìn giữ và những cái đặc sắc của huyện Trạm Tấu, đó là đặc trưng của người Mông ạ.
Sự phong phú, đa dạng, đặc sắc của các tiết mục trong hội diễn lần này đã khẳng định chất lượng hoạt động của phong trào văn nghệ quần chúng cũng như khả năng văn nghệ, đặc biệt là văn nghệ dân gian đang tiềm ẩn trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Mỗi nghệ nhân, diễn viên đến với hội diễn này đều có những mong muốn và cảm xúc khác nhau. Có những nghệ nhân đã nhiều lần tham gia hội diễn và mỗi lần lại là một cơ hội để họ được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cũng như lan tỏa tình yêu văn hóa dân gian của mình đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Theo đánh giá của ban giám khảo, bên cạnh những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu để lại nhiều ấn tượng cho người xem, vẫn còn một số tiết mục chất lượng chưa cao. Tuy nhiên, điều mà khán giả ghi nhận chính là sự nhiệt thành của các diễn viên, nghệ nhân khi đến với hội diễn. Có thể lời hát của họ chưa được trau chuốt, các động tác múa chưa uyển chuyển, phần biểu diễn còn mộc mạc, chưa tự tin khi đứng trên sân khấu, nhưng đã mang đến cho hội diễn nhiều sắc màu độc đáo, nhất là đã thể hiện được tình yêu và niềm tự hào với văn hóa dân tộc mình.
Đến với hội diễn lần này, chị Thảo Thị Thu, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Trạm Tấu tham gia tiết mục trình diễn lễ hội cầu mùa của dân tộc Mông. Chị Thu chia sẻ.
So với các hội diễn lần trước thì hội diễn lần này các đơn vị chuẩn bị hết sức là công phu, mặc dù là các diễn viên không chuyên nhưng mà đã được các đơn vị lựa chọn từ những hạt nhân văn nghệ quần chúng ở cơ sở, và đặc biệt là cũng có cái sự đầu tư và có những cái nét đổi mới sáng tạo so với hội diễn lần trước. Một yếu tố hết sức là quan trọng, mặc dù có cái sự đổi mới nhưng mà các đơn vị đều giữ được nét văn hóa truyền thống của các địa phương. Đây là yếu tố hết sức là quan trọng để góp phần gìn giữ và bảo tồn nét văn hóa của các dân tộc. Tuy nhiên là văn nghệ quần chúng nên việc đầu tư dàn dựng cho một số những cái tiết mục thì cũng còn có phần hạn chế. Thì các đơn vị từ việc rút kinh nghiệm qua phần đánh giá nhận xét của ban giám khảo thì ban tổ chức thì các đơn vị cũng cần có cái sự cố gắng đầu tư dàn dựng và lựa chọn thêm những cái hạt nhân ở cơ sở để gây dựng phong trào, để đảm bảo cho những cái hội thi lần sau sẽ chất lượng hơn.
Sau 2 ngày diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho từng nội dung thi để ghi nhận tâm huyết và sự đóng góp của các diễn viên, nghệ nhân khi đến với hội diễn. Giải nhất toàn đoàn thuộc về các đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Lục Yên, đoàn nghệ thuật quần chúng thị xã Nghĩa Lộ và đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Yên Bái. Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích văn hóa, góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở phát triển lớn mạnh hơn nữa, hội diễn còn là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Yên Bái tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa đến với đông đảo người xem thông qua những bài hát, điệu múa thiết tha tự hào.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí. Nơi đây có khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, được biết đến là nơi lưu giữ một hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng.
Không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ trữ tình, Nà Hầu còn là nơi hội tụ sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc đa dạng của đồng bào dân tộc Mông. Trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người Nà Hầu, nhà thơ Ngọc Trấn đã cảm xúc viết nên bài thơ Nà Hầu đêm nay. Mục góc văn học sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đôi điều cảm nhận của Hoàng Hiền về bài thơ này.
Vượt đỉnh Ba Khuy, lạc vào đêm Nà Hầu, chìm trong câu hát, nghe tiếng khèn gọi bạn, tiếng sáo ai gợi nhớ thương. Mở đầu bài thơ Nà Hầu đêm nay, nhà thơ Ngọc Trấn đã dẫn dắt người đọc cùng lạc vào đêm Nà Hầu bằng âm thanh của câu hát, tiếng khèn, tiếng sáo gợi mở bao điều thú vị của đêm vùng cao. Trong màn đêm, những âm thanh ấy chính là tiếng lòng của các chàng trai miền sơn cước. Họ dùng tiếng khèn để gọi bạn, tiếng sáo để gợi nhớ, gợi thương. Còn với tác giả, vì vương vào anh lời hẹn, nên quyết định thả mình vào dòng thác suối Tiên, nghe hơi thở giữa đại ngàn Tây Bắc. Từ những cảm nhận bắt đầu bằng thính giác là nghe tiếng khèn, nghe hơi thở đại ngàn, tác giả chuyển qua những cảm xúc tinh tế hơn, lắng đọng hơn. Anh lạc vào mây, vào gió, giữa tầng tầng lớp lớp của ngàn cây. Anh đi trong mây, hoang sơ bản đồng ca thác đồ, bước chân chơi vơi, anh với tay gặp gỡ đất trời. Bước chân tác giả lúc này đã hòa vào khung cảnh đắm say của đêm Nà Hầu và trở nên chơi vơi, lạc bước. Trong men say của mùi ngô nướng nồng nàn quyến rũ, của chén rượu em trao làm anh không ngủ, tác giả đã mạnh dạn hỏi Đêm nay em có thức cùng anh. Đọc đến đây, độc giả đã thấy xuất hiện nhân vật trữ tình thứ hai là em. Từ đầu đến giữa bài thơ, chỉ có hành trình của nhân vật trữ tình anh vì vương vào lời hẹn mà mải miết đi kiếm tìm. Nhưng đến lúc này, đêm Nà Hầu hiện lên rõ nét là bối cảnh lãng mạn để nhân vật anh bày tỏ tình cảm với cô gái. Sau câu hỏi đêm nay em có thức cùng anh là một loạt những dự định giải bày của chàng trai đang yêu, để anh thổi khèn môi, gọi vầng trăng xanh xuống bàn tát hang vàng. Sao em cứ dịu dàng để lòng anh nổi gió. Nhưng rồi cô gái vẫn im lặng, khiến chàng trai lo lắng, bối rối. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, em có nhận để anh mời, anh gọi. Tiếng suối tan trong đêm, sao em không nói. Anh mỏi mắt nhìn trăng, nhìn sao. Câu thơ Tiếng suối tan trong đêm đã diễn tả có một sự im lặng trong câu chuyện giữa đôi trai gái. Chờ đợi mãi thì chàng trai cũng nhận được câu trả lời. Em bảo anh không biết. Vậy là câu chuyện tình yêu trong đêm Nà Hầu để lại một khoảng trống vô định như bầu trời đêm. Anh mộng mị men say, Nà Hầu đêm nay, sương bay bay, lòng em có hay. Mai anh mang về nỗi nhớ ngàn cây. Sử dụng thể thơ tự do, nhà thơ Ngọc Trấn đã diễn tả được cung bậc tình cảm lúc dồn dập, lúc êm đềm lắng lại của một chàng trai phương xa dành cho cô gái Mông. Tác giả cũng đã khéo léo đưa vào tác phẩm của mình những hình ảnh mang đậm đặc trưng văn hóa của người Mông Nà Hầu như tiếng khèn, tiếng sáo. Cùng với đó là các địa danh Dốc Ba Khuy, Bàn Tát, Hang Vàng. Có thể nói Nà Hầu đêm nay là bài thơ trữ tình mang hơi thở phóng khoáng mà lắng sâu cảm xúc về tình đất, tình người Nà Hầu.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu Văn Chấn đã trở thành địa chỉ hấp dẫn đối với du khách gần xa trong hành trình khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp vùng đất Tây Bắc hùng vĩ nên thơ bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo với nhiều lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp.
Đến với Văn Chấn vào những dịp lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những đồi chè bát ngát, những lòng thung vàng ruộm mùa lúa chín, thư giãn trong dòng suối khoáng nóng, mà còn được hòa mình vào những trò chơi dân gian độc đáo như ném còn, đẩy gậy, đánh quay, đánh yến.
Những trò chơi này vừa mang tính giải trí, đem đến niềm vui, vừa chứa đựng nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí rộn ràng, vui tươi khi tham gia các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc huyện Văn Chấn qua bài viết sau.
Trong tiết trời thu dịu mát, trên một bãi đất rộng ở bản Hốc, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, các chàng trai cô gái, người Tày, người Thái cùng đông đảo người dân Văn Chấn và khách du lịch đã có mặt từ rất sớm. Ai cũng vui vẻ, hào hứng khi được hòa mình vào không khí tưng bừng náo nhiệt của các trò chơi dân gian nơi đây. Sôi nổi và thu hút được nhiều người tham gia nhất là trò chơi ném còn. Đây là trò chơi dân gian có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Tày, Thái. Một cây tre cao khoảng 10 mét được dựng ở giữa sân bãi. Phía trên cùng của cây tre có gắn một vòng tròn được trang trí bằng những mảnh vải màu rực rỡ. Khi chơi, người chơi sẽ dùng một quả còn để ném vào vòng tròn. Nếu ném trúng tâm vòng tròn thì được coi là người thắng cuộc. Quả còn có hình cầu to bằng nắm tay trẻ nhỏ, được khâu nhiều múi vải màu, bên trong nhồi thóc hoặc bông hoặc cát. Quả còn có các tua vải nhiều màu trang trí và có tác dụng định hướng trong khi bay. Trong khi chơi ném còn, mỗi vật dụng đều mang ý nghĩa riêng. Vòng tròn trên cây nêu tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, ngày và đêm, âm và dương thể hiện sức mạnh của tự nhiên. Bên trong quả còn là những nguyên liệu như cát, thóc, ngô tượng trưng cho vật chất. Quả còn được ném qua vòng tròn mang theo ước mong của bà con về một vụ mùa bội thu, đời sống ngày càng no đủ, hạnh phúc. Trò chơi ném còn vừa mang tính văn hóa lại mang tính thể thao, rèn luyện sự tinh tế khéo léo khi tung khi bắt. Vừa kết hợp các động tác toàn thân, sảng khoái tinh thần, vừa giúp người chơi có cơ hội giao lưu nhằm tăng thêm tình đoàn kết vui vẻ. Do đó, ném còn không chỉ thu hút nam thanh nữ tú mà nhiều người lớn tuổi cũng rất yêu thích, bởi bên cạnh việc làm cho người trong cuộc hào hứng thì người đứng ngoài reo hò cổ vũ cũng khiến không khí cuộc chơi rất sôi nổi và hấp dẫn. Hấp dẫn và kịch tính không kém chính là trò chơi đẩy gậy. Dụng cụ là một cây gậy thi đấu bằng loại gỗ tốt, thẳng hoặc tre già có chiều dài 2 mét, được sơn hai màu khác biệt, thường là sơn màu đỏ, vàng hoặc đỏ trắng. Theo luật chơi, khi bên nào chân chạm vào vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn trước là thua cuộc. Không chỉ những thanh niên cường tráng khỏe mạnh tìm đến trò chơi môn thể thao này mà những người lớn tuổi, người già cũng háo hức tham dự. Những ai không đủ khả năng thi đấu thì làm cổ động viên, cổ vũ hết mình để tăng thêm tinh thần cho những vận động viên khi tham gia các trận đấu. Nhận được sự cổ vũ, gieo hò nhiệt tình của người xem là trò chơi kéo co. Đây là trò chơi và cũng là môn thể thao thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm của toàn đội. Hai đội mỗi bên có số người như nhau sẽ kéo một sợi dây. Bên nào lôi được những người ở bên kia qua vạch ngăn trước thì bên ấy thắng. Trò chơi này tuy đơn giản nhưng lại tạo được không khí vô cùng vui nhộn. Các đội phải đoàn kết, hợp lực, nhịp nhàng cùng nhau mới có thể giành chiến thắng. Trò chơi này không chỉ có nam giới mà chị em phụ nữ hay trẻ em đều có thể tham gia. Khi tổ chức trò chơi kéo co, đồng bào Tày Thái thường sử dụng dây kéo là dây song mây bởi đồng bào quan niệm đây là loại dây có sức sống mạnh mẽ, dẻo dai ở những vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn khắc nghiệt và mang ý nghĩa tượng trưng cho may mắn. Theo tiếng Tày, kéo co được gọi là kéo mây, tức là kéo mây xuống để đem mưa thuận gió hòa cho con người, cho vạn vật sinh sôi phát triển. Chính vì thế, trò chơi kéo co mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử của cư dân nông nghiệp lúa nước, cổ vũ tinh thần đoàn kết và là nghi thức quan trọng không thể thiếu trong lễ hội xuống đồng, thể hiện khát vọng về sự sinh sôi, phát triển của con người cũng như vạn vật, tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng trong lao động sản xuất. Mỗi trò chơi đều có luật riêng với sắc thái văn hóa khác nhau, vừa rèn luyện trí lực, thể lực, thể hiện sự nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo, phát huy được tinh thần đoàn kết, tôn trọng kỷ luật, vừa thể hiện tinh thần thượng võ, được xem là chất keo gắn kết cộng đồng. Khi cùng nhau chơi những trò chơi đầy thú vị, mọi người sẽ tăng thêm tình đoàn kết và góp phần tạo nên những bản sắc đặc trưng riêng của mỗi cộng đồng. Thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi giải trí tại huyện Văn Chấn đã góp phần phát huy, bảo tồn và quảng bá tới khách du lịch trong và ngoài nước về những nét đẹp văn hóa, trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc. Qua đó không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích cho các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn mà còn có cơ hội để giới thiệu đặc trưng văn hóa dân tộc mình đến với du khách trong và ngoài nước tham quan trải nghiệm, giúp họ có thêm những khám phá những nét văn hóa đặc sắc riêng có của cộng đồng các dân tộc Văn Chấn Yên Bái nói chung.
Chiều trên núi tiếng khen ai đang vọng về, rừng thơm ngát hoa thắm tươi mùa xuân lại về, bóng ngã ánh mắt kiêu sa sáng ai điệu đà cùng em xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ phiên, xuống chợ, xuống chợ phiên uống rượu, xuống chợ, xuống chợ phiên, xuống chợ phiên uống rượu cùng xuống chợ phiên. Em vẫn ai làm say đắm nơi cao vạn mây trắng, sắc hoa thiết tha mặn mà hẹn thương cùng em đây hát tặng câu ca theo mây nhẹ trôi anh mất trao hương thơm ngọc ngà mùa ca đông say điệu hẹn lang trang say. Trên núi tiếng khen ai đang vọng về, rừng thơm ngát hoa thắm tươi mùa xuân lại về, bóng ngã ánh mắt kêu xa sáng ai điệu đà cùng em xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ phiên, xuống chợ, xuống chợ phiên uống gì.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói từ nhiều năm nay, vùng đất Tây Bắc hùng vĩ với nhiều thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho người nghệ sĩ.
Năm 2022, tác giả thơ An Nhu đã cho ra mắt bạn đọc tập thơ Men say mùa Tây Bắc để ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi đây. Một cuối tuần cùng văn nghệ sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của tác giả An Nhu về cảm xúc và những điều chị muốn gửi gắm trong tập thơ này.
Thưa tác giả An Nhu, được biết là năm 2022 thì chị vừa xuất bản cái tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc, và tập thơ này thì cũng đã đạt giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Vậy thì chị có thể chia sẻ với thính giả về cái tập thơ này được không ạ?
Tôi ra cái tập thơ này với một cái ý tưởng của mình là mình rất yêu cái miền Tây Bắc. Mỗi một khi đến miền Tây Bắc ấy, thì những cái cuộc sống của người dân, về người có những người lao động ở miền Tây Bắc, nhất là những người dân của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Yên Bái, thì tôi thấy những cái đặc sắc rất là hay mà tôi đã được trải nghiệm trong những năm công tác, mà đã có những cái kinh nghiệm từ những cái cuộc sống đời thường của mình, cũng sống ở trong cái vùng đất nghèo khó của quê hương Yên Bái mà đã vươn lên để làm giàu rồi vươn lên để có một cuộc sống ngày hôm nay. Thì tôi thấy rất là khi về hưu ấy, thì có những cái là sân chơi vui vẻ của mình vào cái hội thơ của chi hội thơ của Yên Bái để có một cái sân chơi vui vẻ, nhưng cũng có những cái mà mình có một cái gì đó viết về Yên Bái, về quê hương Yên Bái của mình. Với những tình cảm đó thì tôi ra cái tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc.
Thưa tác giả An Nhu, vậy thì trong cái tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc thì chị thưa tác giả An Nhu, vậy thì chị có thể giới thiệu là cái tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc thì có bao nhiêu bài thơ và chị tâm đắc nhất với bài thơ nào không ạ?
Thực sự tôi là sinh ra và lớn lên ở vùng quê Yên Bái, thì tôi rất được sống và được công tác ở trên miền Yên Bái và đã được trải nghiệm rất nhiều về vùng quê Yên Bái, biết cái cảnh nghèo khó của mình và mình vươn lên từ đó. Và về hưu thì tôi cũng đã được tham gia vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, và những cảm nhận của mình trước những cái vẻ đẹp của thiên nhiên của đất nước của Yên Bái, của vùng Tây Bắc, thì tôi cũng đi rất là nhiều và cũng được chứng kiến những cái buồn vui cuộc sống của người nhân dân Yên Bái. Thì có những lúc vui thì tôi cũng viết những cảm nhận vui, buồn những cảm nhận buồn, nhưng tôi rất thích cái bài thơ này. Tôi thấy cảm thấy là khi đến Yên Bái trong những ngày năm đổi mới, những năm gần đây đổi mới, và tôi thấy những cái Yên Bái đã có được khởi sắc, thì tôi có viết bài Chiều Đông. Dù trong cái nét cái chiều đông đó tôi được ở về vùng quê mà tôi đã được sinh ra, thì tôi viết bài thơ Chiều Đông. Vén chiều đông cỏ lau, tóc mây phơi màu nắng, mong khắc xuân đến mau, thơm thơm con đường vắng. Thả mình trong tĩnh lặng, quấn theo điệu heo may, chiều đông loang vạt lắng, nét quê ấm lên ngày.
Được biết là tác giả thơ An Nhu cũng đã ra rất là nhiều các cái tập thơ, và chị sáng tác thơ cũng rất là phong phú với nhiều thể loại khác nhau. Vậy thì trong các cái thể loại thơ mà An Nhu đã từng viết thì chị cảm thấy chị thích nhất hay là có thế mạnh nhất về cái thể loại nào?
Tôi rất thích thể thơ tự do. Tại vì là cái thể thơ tự do nó để cho mình cuốn hút trong những cái cảm nhận của mình, được bộc bật hết những cái gì mà mình cảm thấy là mình có thể viết được thì mình có thể toát lên trong cái tứ thơ của mình.
Trong những cái đề tài mà chị đã sáng tác thì đề tài nào chiếm nhiều nhất trong những cái tập thơ?
Đề tài về con người và đời sống của người dân Yên Bái.
Tại sao chị lại yêu thích cái đề tài đấy?
Tại vì cái đề tài đấy là chị thấy chị đi rất nhiều, tại vì chị đã là cái làm cái nghề mà chắc là phải đi quanh năm và được sống với các dân vùng cao rất là nhiều. Từ cái lúc ra trường đến khi mà về hưu, tôi vẫn sống gần với dân và đi cùng với dân đến khi về hưu. Thế chưa là những cảm nhận về đời sống, văn hóa, dân tộc của địa phương, thì cũng cảm nhận thấy được rất là nhiều nơi ở trong tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc. Thế chưa là những cái đấy là nét đẹp của mình, thì tôi muốn đưa vào cái tứ thơ của mình.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tác giả thơ An Nhu đã dành cho chương trình, và cũng xin được chúc cho chị sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tập thơ mới gửi đến bạn đọc trong thời gian tới đây.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.